không có gì là nổ trên ta tiếng không. Bởi vì những ngày sắp tới thì có những ngày lễ này lễ kia lễ nọ, trong đó tâm của mọi người cũng muốn hướng dẫn, muốn tiến về sự thanh thản để tìm hiểu tại sao có những cái lễ đó, tại sao có những cái việc đó, để làm gì. Thì bây giờ mình phải ý thức rõ rằng chúng ta tu để sửa mình và để tiến, đó là chánh đáng hơn. Đặt một cái việc gì trên đầu chúng ta mà chúng ta không hiểu, thì đó bề trên cũng có cái luồng điển sáng suốt để dẫn giải cho mọi tâm linh đừng ngộ nhận và gây sự chậm tiến của chính mình. Cho nên ở đó độ cho mọi người muốn hướng về Phật sẽ được hưởng sáng suốt đó, mà học thêm để tiến giải chứ không bị bịt nhạt ở những tần số bất minh và không có cơ hội chuyển tiếp thanh điển để độ cho người hiểu. Thành ra cái phần diễn chuyển giải xuống để cho mọi người ý thức rõ là chúng ta có nhiệm vụ sửa mình để đi lên, thay vì nhờ sự cứu độ mà phát minh gây sự chậm tiến cho tâm linh. Cho nên cái phần nhiều phần mà tâm linh chậm tiến thì nó tạo ra cái tham sân si chứ chẳng có ích gì. Cái tham là vì chúng ta không hiểu phát minh, và chúng ta hiểu rồi chúng ta mới giải tán cái tham. Mà giải tán được cái tham rồi thì không có sự bực tức mà sân si, không có cơ hội sân si. Sáng suốt có gì đâu mà sân si. Sân si là chúng ta chưa sáng suốt, chúng ta bị bực nhạt, bị giặt ở bên tần số nào chúng ta tiến không được, cho nên chúng ta bị giặt ở chỗ đó, cho nên tạo ra cảnh sân si là vậy. Cho nên nội ngoại nó có sự tương ứng, tương chuyển. Thành ra bề trên đem lại sáng suốt cho chúng sinh hiểu rõ đời chúng ta có sự trở về tươi đẹp và sáng suốt, để hiểu lấy những sự sai lầm chính mình đã đoán trước. Nhưng chúng ta phải đoán trước sự thích đáng hơn, sáng suốt hơn, thay vì đem lại cơ hội mê hoặc lòng người mà không tiến tới. Đó là sự minh chánh của bề trên muốn độ chúng ta ở trong việc này. Nên bề trên được lưu ý phóng điển sáng suốt, người thế gian tưởng là rầy, nhưng mà đó là gỡ thanh điển xuống để cứu độ mọi tâm linh yếu hèn, để cho họ thấy rõ doãn mình trong chương trình tiến hóa, thay vì tạo ra cơ hội chậm trễ la đà tại thế gian không tiến được.
Theo như là ông Tám nói thì con hiểu chỗ con đường tu tập của mỗi người là phải tự mình hành trang mình lên đường, chứ không có thể mà nhờ chạy ở một ai. Ngay cả như ông Tám có đây nhưng mà cũng không thể nào mà nhờ nơi ông Tám để mà giác ngộ được. Ông Tám cũng chỉ là người để mình dẫn chỉ đường thôi, còn mình muốn mà lên đường mà đạt tới đích là mình phải tự mình đi mới được, chứ không có thể nào ỷ lại mà nương tựa vô trong cái thanh điển của ông Tám, hay là nương tựa vô trong cái công đức của ông Tám mà để mà đạt được đạo được.
Đúng là như vậy. Bởi vì mỗi người phải trở về một vị Phật, cái hành trình phải tiến tới sự sáng suốt như vậy mới được. Cho nên Phật ta đã lưu lại cho người thế gian và Phật Thích Tâm, hành giả phải cố gắng hành. Sự ảnh hưởng tươi đẹp đã xuất hiện tại thế gian từ bao nhiêu năm nay để độ cho người tiến hóa, nhưng mà nhiều người cũng xưng danh tu theo đường Phật nhưng mà không hành chút nào hướng về Phật hết, cái đó là rất buồn. Cho nên cái luồng điển sáng suốt không cho phép chúng ta ngưng trệ nữa, và đưa lại cái thực chất của chính mình để mình nhận xét và tự tiến, mong sớm ngộ thành đạo hơn.
Thank you.
Nhưng cái tu nó khác hơn những người như bằng tu cho kích thích. Chúng ta không phải là loại tu kích thích, mà chúng ta phải tu đến mục đích. Chúng ta sửa, mà phải sửa cho đến chuyên nghiệp, phải sửa thường xuyên thành một cái nghề sửa mình để tiến luôn luôn. Đó là nắm chìa khóa để mở cửa tất cả càn khôn vũ trụ. Chứ không còn cái chuyện kia bằng yếu hèn nữa. Phải thành để tới đấng sáng tạo, rồi để chúng ta cùng chung làm việc. Làm việc không ngừng, làm việc không dứt, để cứu độ cả càn khôn vũ trụ, chúng sinh tâm linh được khai triển. Cũng nhờ gì? Nhờ những người siêng năng cộng tác làm việc với cả càn khôn vũ trụ mà ảnh hưởng được. Một mình một đức Phật đâu có làm được. Hằng hà sa số Phật, hằng hà tâm linh của Thượng Đế mới qua giải được những sự nan giải của nội tâm của chúng sinh. Phải thực hành để đạt Phật. Chuyện cao quý và một công việc làm, một công tác rất xứng đáng của Thượng Đế đã ban, của Phật đã ảnh hưởng, thì chúng ta chỉ có thực hành mà đi đến thôi. Không còn những sự gì mà tạo ra sự chậm trễ nữa. Khi chúng ta ý thức rõ sự chậm trễ, sự ý lại là bất lợi cho tâm linh, thì chúng ta phải cố gắng thực hành. Không còn hứa hẹn nữa, chỉ đi tới mà thôi. Đã thấy rõ rồi, tại sao không tiến tâm dũng tiến để đạt tới chân pháp, mà còn dung dưỡng sự lu mờ, nay hẹn chút mai hẹn chút, thì tự gây sự chậm trễ cho chính mình. Nên các bạn tu một phần không nhiều, nhưng mà dồn lại rồi các bạn thấy bao nhiêu người còn đang bơ vơ, không biết lối về, không biết mất tiếng, thấy sự đau khổ đó. Nhiều khi chúng ta cầm lòng không đậu, đau khổ vì những người còn bơ vơ. Những cái tâm linh đó thế gian không tạo được. Sự cảm tác của cầu tràn không vũ trụ xây làm được mãi để đưa nó lên tình số này tới tình số khác. Nhưng mà vì sự yếu hèn ngu muội của nó mà nó bị xa rất xuống thế gian mãi mãi, luân hồi mãi mãi, thậm chí xuống cái địa ngục, thì rồi cũng trong tình đó cũng lên không nổi. Cho nên sự kêu gọi của bài trên rất cấp bách, toàn diện phải cố gắng ý thức hưởng ứng để tiến tới. Văn minh đã cho chúng ta thấy rõ rồi, con người của chúng ta không có thể sống đời đời tại thế. Khoa học chứng minh, y học chứng minh, tất cả những cái gì đã cho chúng ta thấy rõ không thể cứu được, chỉ chúng ta cứu chúng ta mà thôi. Còn rất nhiều cơ hội để đưa cho chúng ta rõ những bằng chứng là chúng ta ở đây học được tiếng mà thôi, chứ không phải chúng ta ở đây đời đời và không trở về vùng cội. Chúng ta có một cội, có nơi an nghỉ, có nơi thanh thản hư không để tiến triển và hỗ trợ với vạn linh trong cái cơ làm việc của thiên cơ giáo huấn, chứ không phải là giới hạn ở mức đó đâu. Chúng ta làm việc hoài hoài, chúng ta có cơ hội làm việc hoài hoài và làm không hết. À, những tâm linh được cứu độ của bề trên có đêm nào được rảnh không? Vẫn đi làm trong hạnh hy sinh cứu độ chúng sanh, thầm chí kín làm việc không được, không dám bỏ phê, không dám bê trễ, thì chúng ta ở đây cũng có cơ hội để xác nhận mọi sự việc. Chúng ta hành gì để tới, rồi để cảm tác những vị ấy, để những vị ấy bớt cái gánh nặng và tiến tới sự thanh thiện trong cái cuộc sửa đổi của quả địa cầu hiện nay. Những đạo pháp ở thế gian đều xuất hiện ngay chỗ xứ cộng sản thiếu tự do, nhưng mà cũng đầy đủ, không pháp này cũng pháp kia, cũng pháp nọ, rồi cũng tu cũng tiến. Chỗ xứ tự do rất nhiều môn phái cũng là ở trong linh căn của Thượng Đế chuyển hóa xuống và cho họ có cơ hội để ý thức sự tu. Nhưng mà nhiều người cũng có vì ngoại cảnh mê muội làm ngưng trệ sự tiến triển của chính họ, cho nên quan khí thì giờ cách vối, và những người chế hậu thì người tiếp tục đi theo đó cũng sống ở trong sự lu mờ không phát hiện được. Còn chúng ta ở đây hành trình giữa đời và đạo, tại sao chúng ta phải tu giữa đời và đạo mà chúng ta không dứt hẳn bỏ đời và đạo? Vì chúng ta có sự so sánh để chúng ta thấy bài vở chúng ta hoàn thành không, lấy cái đời để đo lường tâm can của chúng ta đã đạt tới thanh định chưa. Xưng hô tôi là ngộ đạo, tôi thanh, nhưng mà lấy gì đó tôi phải có cái hoàn cảnh của đời để đo tôi, và có đời tôi mới thực hành làm việc cho bề trên để cứu độ chúng sanh. Cái gì chỉ bằng giá trị của sự cứu độ, cho nên phải có đời có đạo thân tu mới tiến mau và tiến vững chắc, tiến tới dễ dãi sáng suốt hơn. Cho nên các bạn đã có một cơ hội rất tốt ngộ cái pháp này, sống ngay trong gia đình, tu thiền ngay trong gia đình, bao nhiêu nghịch cảnh, bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu sự buồn lo về với các bạn, nhưng mà các bạn lại có cơ hội giải hành tu để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Lúc đó các bạn thấy cơ tiên qua, bề trên đã nới rộng và mở cửa cho các bạn tiên, không bao giờ để cho các bạn mất cơ hội. Nhưng mà chỉ do sự ý thức và ý chí của các bạn chịu gom lại, chịu chủ hóa, chịu thực hành hay là không. Nếu không thực hành, không bao giờ các bạn đến được bên giác đâu. Sống trong u ơ mờ ám mà thôi. Nên hành trì đi, cương quyết đi, rồi chúng ta sẽ đạt.
Nói về đạo pháp và chân thiền nữa. Hôm nay là tất cả đông đủ các bạn đạo, chúng tôi cũng làm các bạn đạo, chúng tôi cũng làm các bạn đạo, và tất cả nếu là các bạn có thể gọi chuyên là thanh thiền nhất là giúp cái tinh thần tự nhiên nó thể hiện ở chỗ và mình gây một cái niềm tin cho
đã đắt tóc bởi vì mình đi đâu cũng là giúp người, cũng đem lại sự sáng suốt cho mọi người, cho nên đi tới đó chơi để trao đổi trong lúc những người xa quê hương, nhất là người ra Việt Nam muốn có một cái chỗ để tự xây dựng lấy tình thương yêu giữa người Việt Nam, để họ sẽ có cơ hội để hiểu hơn về cách tu thiền để được họ được ổn định và mạnh khỏe trong lúc chờ đợi sự phục hồi của đất nước. Thì cái đó là mình phải có cái tinh thần đứng xuống, không nên chê rằng chùa không tốt, nhưng mà chúng ta đã ý rõ trước khi các bạn bước vào chùa. Bữa nay tôi đã nói phải làm sao, mục đích việc sinh nhật thế nào, chứ không phải chúng ta tới chùa chúng ta nghĩ lại nhưng cũng đó ta tu không được. Thì chúng ta hiểu rõ tu là dẫn dạy để tiến hóa, để đi lên. Thì mình tới đó thì anh em cũng sẽ giải một số chân lý đã thâu thập được, và chính bản thân của anh đã chứng nghiệm về cái pháp vô vi này đi đến đâu, và đã giúp cho anh tiến triển về tâm linh ở chỗ nào, thì anh sẽ đem sáng suốt sẵn có của anh và trao đổi giữa đồng bào trong lúc họ chưa rõ thiên cơ mật pháp ở bên trong, thì họ sẽ được có cơ hội và được nghe qua, rồi lúc đó sẽ tạo ra ý niệm cho họ. Người nào thích đồng nghiên cứu với chúng ta, còn không thích thì lần lượt rồi đấy sẽ có cơ hội để trao đổi về sau. Nếu có gì chúng ta cần học thì chúng ta phải nên học với họ, không phải là cho chúng ta là tuyệt đối hay hết. Chúng ta không có hay hơn ai hết, chúng ta là người tâm đạo tu thiên.
Thưa thầy, biết chuyện thanh niên mai khai chùa thì theo tôi nghĩ thì về bên trên khác cũng như là bên trên cũng chưa gọi thì anh niên cái gì cảm giác nó cũng là chưa ngọt. Theo cái pháp thành ra chân thì
các bạn trong đơn vị của các bạn đạo để tại trường ngày mai chúng ta nhìn thấy những cái niềm tin trong cái việc thuyết trình và cũng để cho những các người ngoại đạo và trông thấy các bạn nhận được các bạn có một kinh nghiệm còn sai lệch về cái chất lượng
Một ngày lễ là một cuộc tụ họp để tìm hiểu nguyên căn của mọi thứ. Cũng có một số người thừa ngày lễ đi ăn chay cho nó nhẹ bụng cũng có. Ở Manila nó vậy, ngày lễ là đồng bào tị nạn là đi ăn chay cho nhẹ bụng. Ở Manila mấy cái chùa nấu chay xéo lắm, nấu chay người Tàu đó. Chọn là 53 anh đông lắm, vui lắm. Chúng ta có cơ hội ở đó là ngộ người thân. Biết đâu ngồi đây chưa gặp cái ngày mai gặp người thân đã qua đến đây rồi nhé. Có cơ hội gặp nhau.
Thế nào là vô điều kiện? Cảm ơn.
gì nói được cái khác đi. Lắng nghe được cái cảnh của tôi quan âm.
Tôi nghĩ anh nên thuyết trình cho anh nghe cái buổi cái đề tài nói chuyện của anh. Rồi tụi tôi ở đây là khán giả nghe, sẽ đặt anh những cái câu hỏi để mà cho anh nơi đó anh có một cái sự suy nghĩ về những câu hỏi đó, thì tôi nghĩ rằng ngày mai anh sẽ thành công nhiều hơn. Thật
ra nó không quan trọng như thế. Tôi nghĩ cái tâm của anh nghĩ như vậy, tức là cái tâm Bồ Tát.
Tức là bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh chưa được độ mà anh muốn độ người khác đó, là cái tâm của người Bồ Tát. Mà khi mà anh đã được độ rồi mà anh cứu độ chúng sanh đó, đó là việc làm của Như Lai. Bây giờ dầu muốn dầu không đó, thì cái hàng Phật tử sẽ nghe đến cái tiếng bên giáo phái, bên A Táo là sao? Là tu để xuất hồn xuất vía. Và khi mà anh đi đến đó, mặc dù anh không nói về đến chuyện xuất hồn xuất vía, nhưng mà tất cả các Phật tử bên kia đều nhằm hiểu rằng cái pháp tu của mình để mà xuất hồn xuất vía. Thì bây giờ với cái tâm tư của cái người Phật tử mà theo tôi dụng để mà tôi hiểu. Bây giờ lấy ví dụ như có người hỏi rằng, xin lỗi anh, giờ anh có thể anh khẳng định cho tôi biết rằng anh được xuất hồn rồi, anh được xuất vía rồi, anh xác nhận với tôi câu đó. Thì khi mà Phật tử hỏi câu đó, anh sẽ trả lời như thế nào?
Hiện tại đó, ở dưới con mắt của những người đó, những pháp tu của mình là tà mạng. Cũng như là cái pháp của mình, nếu bây giờ nói chuyện với người cha là nó chưa được tin lành á. Và nó là chỉ công thủ của pháp của chủ những chất hồn được không? Người ta sẽ nhìn mình ở dưới cái tầng con mắt đó. Chứ người ta không tin. Không tiến xa hơn, người hiểu xem cái pháp từ xưa từ trước của mình là thế nào. Chúng ta biết là cầu hồn, cái gì là cái hồn, cái gì là cái hồn, nó sẽ có hai phần. Một phần là cái phần hồn nó rút ở trong cái thân xác này, nào là con đường dẫn các cái hồn ra khỏi cái thân xác. Cái thân xác nó có nhiều cái cửa. Nếu nó ra lần vào cái cửa dưới chân, ở dưới bụng, hạ bộ hay là thì nó rửa ra cái cõi thấp. Nếu nó bước đi được ở bên các cái cửa lớn ở bên trên, ở bên đỉnh đầu thì đi được các cái cõi cao hơn. Thế vậy thì phương pháp thiền mà chúng tôi tu học ở đây là cái phương pháp để dẫn các cái phần hồn đi được cái cửa nhớ để đi được thông thiên lên trên. đó là cái đoạn thứ nhất của đạo. Đoạn thứ hai rồi lên trên kia học đạo để trở về cái cõi niết bàn xa hơn nữa, để hòa hợp với cái thế giới. Đạo là con đường, nó hai tầng.
Thì hồi nãy giờ anh nói đó là anh nói về cái hồn ở bên trong, nhưng mà anh chưa nói đến cái vía của anh. Vậy cái vía của anh nó ở đâu?
Thì khi nếu mà tôi sẽ tránh để không đi đến cái lối lợi tiếp với những người không có họ chưa vào cái pháp lý của mình. Nhưng mà cố tránh cái chuyện đó. Tại vì khi vào cái pháp lý của mình thì hồn chứa hay được tâm được trần hay là chính xác cái mặt thì cứ nói mà đi. Mà cái lăng ra là nhiều năm rồi, hay những người hiện nay. Và đối với những người ta chưa vào cái pháp lý của mình thì tôi nói là cái pháp lý của họ, tức là cái pháp nghiệp tập hiện nay ngoài gì đặc biệt, và cái pháp nắm ngơ và tự tánh là cái ở trong các kinh sách của những người có hết. Thế nhưng mà được chỉ cái pháp thực hành, tức là muốn chỉ cái thực hành á, thì cuối cùng rồi cũng sẽ là tôi hồn không ra thực hành, thì sẽ thực hành được cái pháp đó, và tôi sẽ chỉ cho họ cái pháp nhận ra và cái cách nắng ngay một sự tẩy. Và tôi nghĩ rằng là ngày mai tôi chuyển cho họ cái cách tơi hồn. Nhưng mà họ tơi hồn đang được dùng đoán lửa án, tôi sẽ đi làm cái chuyển cho họ cái cách thở. Và họ thở là tơi hồn được lửa án, thì tôi sẽ đi làm cái chuyển cho họ cái cách lửa án. Tức là tơi hồn sau đó lửa án, tôi đi làm cái bài án. Nếu họ nếu có cơ duyên, tôi sẽ đó. Thế tôi sẽ không có đề cập đến cái vấn đề hồi nhất các thông tham như vậy.
Bởi vì nó theo chỗ tôi hiểu thì mặc dù bên phái thiền định của mình là không có lý luận, để dùng cái thanh điển để mà minh tâm chứng tánh và đi vô trực chỉ vô trong cái bản thể thượng đế của mình. Nhưng mà nếu mà anh đến bên kia mà anh nói đến hồn và vía và anh nói đến thượng đế thì theo chỗ thiền định của mình anh sẽ bị kẹt. Bởi vì sao? Bởi vì người Phật tử không chấp nhận có thượng đế và không đề cập đến vấn đề thượng đế. Bởi vì nếu mà nói đến cái thượng đế đối với mình bây giờ đó, thì cái chuyện nó rất là thông thường, rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu mà đối với những cái người lý luận mà anh đề cập vấn đề đó thì theo chỗ tôi nghĩ sẽ khó giải ra nó.
Không, cũng còn khó lắm. Bởi vì tôi cũng có một vài dư luận đã nói chuyện với anh em rồi. Chơi đi cũng đại dạy của Sài Gòn cũng vậy. Đã đắc cũng đúng quá, cũng có khó khăn lắm. Nhưng mà mình biết là cái những cái sai lầm thì mình cũng phải nói cứ mình thích nào cho từ phương pháp người ta nêu ra cách thì người ta chứ mình thấy là mình không nói thì mình cũng để không bằng cũng được. Nhưng mà nói làm sao mà mình nói vào cái của họ mà mình dẫn dắt họ được và cái con đường tương tánh là cái.
Thì theo chỗ tôi nghĩ nếu mà anh thấy một cái chuyện không phải mà anh nói thì cái đó là một cái lòng từ bi. Mà nếu mà anh nói là người ta không hiểu, người ta trở lại người ta chửi cái đạo của mình thì cái đó là cái dây trò của anh nó chưa được tu tập. Thành thử ra theo tôi ước mong rằng trong một cái buổi tối nay anh trở lại những cái vấn đề đó để mà làm sao mà được gian dân giáo phái của mình thì cũng nhờ anh và anh em này được hưởng một chút gì gọi là trong một chút gì gọi là cái tiếng khôn đó thì cái điều đó là rất là quan
trọng. Khó khăn gì
bởi vì
anh là cái duyên của cái gì mới là lắm cô duyên thì thật ra là cái cuộc đối đầu. Chúng ta đi ra một mình mà chúng ta về cũng một mình. Ông Anan sắp chết rồi, pháp hội đuổi ông Anan ra. Mà đuổi ông Anan ra là vì gì? Bởi vì ông biết nhiều mà không tu. Đức Thích Ca nhiều lần nói ông Anan ra rằng là nếu mà anh hầu hạ hàng hà tha thứ chi Phật, là anh lắng nghe thuộc hết tất cả các lời thuyết pháp, các lời minh thuyết hàng hà tha thứ chi Phật. Mà so với lại một ngày anh tu lấy cái hành cái nghiệp vô lậu thôi thì một ngày anh tu nghiệp vô lậu còn hơn là anh hầu và anh lắng nghe anh thuộc hết được tất cả những lời hàng ngày anh tu tất cả là sự tự tu thì đúng, tất cả là sự tự mình có đi hay là không. Và khi mình đã đi rồi đó thì nó cũng mất. Cái cuộc hành hương để trở về cái nguồn cội mình rất là vô tận, vô biên vô tận. Hôm nay mình bước một bước trong vô biên vô tận, và ngày mai mình bước một bước trong vô biên vô tận. Phút trước mình bước một bước trong cái vô biên vô lượng, phút sau mình bước một bước trong cái vô biên vô lượng. Kiếp này mình bước một bước trong cái vô biên vô lượng, kiếp sau mình bước một bước trong vô biên vô lượng. Cho nên cái việc tu hành nó không quan hệ với tuổi tác là vậy, không có tuổi tác. Người già cũng như tuổi bắt đầu tu, cũng như là biết con năm bảy tuổi bắt đầu tu cũng như vậy. Đó là cuộc hành hương trở về, cái quan hệ là cái sự phát tâm trở về. Có hay là không có sự phát tâm đó, nếu có sự phát tâm đó thì thương hào rồi cũng thôi, mà ngược là không có sự phát tâm đó không có đời và biết thức cũng thôi. Và cái vấn đề là cái sự phát tâm, sự phát tâm trở về. Cho nên cái con đường trở về nó là dài, nó là vô lượng vô biên, nó vô cùng tận mà. Cho nên làm gì có trước, có sau, có cao, có thấp, mà làm gì có tới rồi là không có tới, thì nó là vô được vô, thì nó là vô được vô. Cho nên cái sự phát tâm mới là sự quan trọng. Cha vị lớn tuổi thì tha thứ này như ra không lẽ như vậy, ai cũng tới được cả, mà ai cũng vui cả. Người trẻ vui cái tu, của người trẻ, người lớn tuổi vui cái vui. Người ta chỉ dựa vào cái sự phát tâm của mỗi người, cái tâm quyết định của mỗi người. Thượng đế tạo lập càn khôn vũ trụ cho cái ý chí, và mình có trở về được cái càn khôn vũ trụ cũng là do cái ý chí của mình. Các vị thường hay đi chùa, hay các vị thường hay đi nhà thờ, vì cái lòng ỉ lại vào Phật, ỉ lại vào Chúa, ỉ lại vào ông sư, ỉ lại vào ông cha, ỉ lại vào ông nhà sư. Cái tâm ỉ lại đó khiến cho mình hèn hạ đi, chọn nó lại bao nhiêu phút luân hồi ở cái cõi lưu trần này thì quên mất cái nguồn cội. Cho nên mình hèn đi, mình không có ý thức được cái bản chất thượng đế ở mình, cái tâm chân như ở mình, cái Như Lai tạm tánh này, cái Phật tánh này, cái tâm chân như ở mình quên cái chuyện đó đi, quên mất ý thức đó. Cho nên là mình hèn đi. Như chúng ta có nói rõ ở trong cái Địa Pháp Liên Hoa Kinh, cái tình tình, cái tình tình, thì hoàn hảo đi, cho nên là không có.